Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Nói về bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với giới trẻ Cuba. Tiếp theo đó là các tiết mục hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 18 đến câu 22. Khi ấy, Đức Giêsu cầu nguyện một mình, các môn đệ cũng ở đó với người, và người hỏi các ông rằng: dân chúng nói thầy là ai? Các ông thưa: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia. Kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xa xưa đã sống lại. Người lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm giọng truyền cho các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Quý vị và các bạn thân mến, qua lời nói, việc làm, và nhất là cuộc sống của Ngài, Chúa Giêsu không ngừng là một dấu hỏi cho nhiều người. Vì tất cả những điều đó làm cho họ ngạc nhiên cũng có, thán phục cũng có, và chống đối Ngài cũng có. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra hai câu hỏi về bản thân Ngài. Câu hỏi đầu tiên của Chúa Giêsu liên quan đến nhận thức của dân chúng về bản thân Ngài. Dân chúng nói thầy là ai? Câu hỏi này được đặt ra để soi sáng cho các tông đồ thấy rõ sự mù quáng của những kẻ vẫn hằng nghe Ngài giảng, nhưng chẳng hiểu gì về Ngài. Quả vậy, quần chúng chỉ nhìn nơi Chúa Giêsu một nhân vật phi thường, một ngôn sứ, rồi đây sẽ làm thỏa mãn khát vọng theo kiểu trần thế của họ, sẽ giải thoát họ khỏi ách thống trị bằng con đường chính trị. Họ nghĩ rằng Chúa Giêsu sẽ làm vua và sẽ lãnh đạo dân chống lại quân Roma đang thống trị họ. Vì thế, sau mỗi phép lạ, họ muốn phong Ngài làm vua. Sau khi hỏi các môn đệ về ý kiến của dân chúng quan niệm về Ngài, Chúa Giêsu đã đặt câu hỏi trực tiếp cho các ông, để các ông có cái nhìn đúng đắn và xác thực hơn về Ngài. Còn các con bảo thầy là ai? Phêrô thay mặt các tông đồ dõng dạc trả lời: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Lời tuyên xưng này tin nhận Chúa Giêsu là Đấng cứu thế, nghĩa là Đấng được sức dầu và được sai đến trần gian để thực hiện công việc cứu thế. Như vậy, Phêrô đã tuyên xưng đúng về thân thế của Chúa Giêsu, vì qua lời tuyên xưng này, Phêrô đã đặt Chúa Giêsu trội vượt hẳn khi so sánh với Gioan Tiền Hô, với Elia hay với bất cứ một ngôn sứ thời xưa nào khác. Và suốt cuộc đời của Phêrô đã làm chứng cho lời tuyên xưng hùng hồn ấy. Câu hỏi dành cho các môn đệ năm xưa, Chúa Giêsu cũng không ngừng đặt ra cho mỗi người chúng ta. Và qua cuộc sống của mình, người Kitô hữu cũng là một câu hỏi cho những người xung quanh về Đấng mà chúng ta tôn thờ là chính Chúa Giêsu. Lời nói và hành động của mỗi tín hữu vừa là một câu hỏi về Chúa Giêsu, nhưng cũng đồng thời là một câu trả lời cho họ về bản thân Ngài. Do đó, muốn giúp mọi người có được câu hỏi đúng đắn về Chúa Giêsu, về đạo Công giáo, trước hết, người tín hữu phải có câu trả lời chính xác về Chúa Giêsu, đấng mà chúng ta tôn thờ. Muốn được câu hỏi chính xác, chúng ta cần phải thấm nhuần và sống tinh thần của Chúa Giêsu, một tinh thần yêu thương và phục vụ vô điều kiện. Tinh thần ấy phải được thể hiện qua từng ánh mắt, lời nói và việc làm hàng ngày. Một lời hỏi thăm, một lời động viên, một cái nhìn trìu mến và cảm thông, vân vân, sẽ vực dậy tâm hồn người lạnh và thất vọng, giúp họ tìm thấy niềm vui và hy vọng, tìm lại được cùng đích cuộc đời là chính Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Ngài muốn chúng con trả lời câu hỏi của Ngài, không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng cả chính đời sống của chúng con. Xin ban sức mạnh, để chúng con không ngừng dùng chính lời nói và việc làm để trả lời câu hỏi của Ngài, đồng thời có thể giúp người khác hiểu rõ về Ngài và sẵn sàng bước theo Ngài làm môn đệ. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Washington, Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm mục vụ Hoa Kỳ. Lúc 12 giờ 30 phút hôm 22 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã ra phi trường quốc tế Antonio Maceo của Santiago, Cuba, nơi diễn ra lễ nghi từ biệt Cuba để tiếp tục tông du tại Hoa Kỳ với thời gian khoảng hơn 3 giờ bay. Hiện diện trong lễ nghi tiễn biệt có các giám mục Cuba, Tổng thống Raúl Castro, một số giới chức dân sự và một nhóm tín hữu. Đức Thánh Cha đã đàm đạo với Tổng thống Raúl Castro vài phút trong phòng khánh tiết danh dự của phi trường trước khi diễn ra nghi thức tiễn biệt. Máy bay chở Đức Thánh Cha đã đáp xuống phi trường Andrews Air Force Base của thủ đô Washington, D.C. lúc 16 giờ giờ địa phương. Đức Tổng giám mục Carlo Maria Vigano, sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ, đã cùng viên trưởng lễ nghi lên máy bay để chào Đức Thánh Cha. Đón tiếp Đức Thánh Cha tại phi trường có Tổng thống Barack Obama, phu nhân và hai ái nữ, Đại sứ Ngoại thường của Hoa Kỳ cạnh tòa thánh, ông Kenneth Francis Hackett, Đức Hồng Y Donald William Vuet, Tổng giám mục Washington. Cùng hiện diện cũng có thị trưởng quận Columbia, các thống đốc tiểu bang Maryland và Virginia, và một nhóm trẻ em. Từ phía giáo hội có Đức Tổng giám mục Joseph Edward Kurtz, Chủ tịch Hội đồng giám mục Mỹ, hai đức cha tổng thư ký và phó tổng thư ký, các giám mục phụ tá tổng giáo phận Washington và đức giám mục giáo hạt quân đội. Thành phố Washington có hơn 563.000 dân cư và được chọn làm thủ đô Hoa Kỳ năm 1790 vì nằm giữa các tiểu bang kỹ nghệ miền Bắc và các tiểu bang kỹ nghệ miền Nam. Quận Columbia được gọi theo tên của nhà thám hiểm Cristoforo Colombo và có trật tự hành chính đặc biệt do chính quyền liên bang điều khiển, và các đại biểu trong quốc hội không có quyền bỏ phiếu. Trung tâm điểm của thủ đô là đồi Capitol, nơi có trụ sở quốc hội. Từ đó, có bốn đại lộ chia thành phố thành bốn khu vực. Washington cũng là trụ sở của chính quyền liên bang với tòa Bạch Ốc, là dinh tổng thống, bộ ngoại giao, ngũ giác đài hay bộ quốc phòng. Thủ đô Washington cũng nổi tiếng vì có thư viện lớn nhất thế giới với 29 triệu cuốn sách và 58 triệu thủ bản. Vườn bách thảo tại đây có 26.000 loại cây. Các viện bảo tàng Smithsonian Institution có các bộ sưu tầm lớn tới độ mỗi lần chỉ trưng bày được 1% các tác phẩm nghệ thuật. Ngoài ra, còn có nhiều viện bảo tàng và các hành lang nghệ thuật khác và ba phi trường. Ngày 11 tháng 9 năm 2001, ngũ giác đài cũng đã bị khủng bố và hư hại cùng một lần với tháp Song Sinh. Tổng giáo phận Washington được thành lập năm 1939, có hơn 630.000 tín hữu trên tổng số hơn 2.867.000 dân cư. Giáo phận có 139 giáo xứ và một cứ điểm truyền giáo. Nhân lực gồm 406 linh mục giáo phận, 405 linh mục dòng, 660 tu huynh, 489 nữ tu, 265 phó tế vĩnh viễn và 76 đại chúng sinh, 149 cơ sở giáo dục và 108 trung tâm bác ái. Sau khi được chào đón tại phi trường, Đức Thánh Cha đã về tòa sứ thần tòa thánh cách đó 26 cây số để dùng bữa tối và nghỉ đêm. Sáng thứ tư, 23 tháng 9 vừa qua, lúc 9 giờ, Đức Thánh Cha đã rời tòa sứ thần để đến tòa Bạch Ốc, cách đó hơn 4 cây số, nơi diễn ra lễ nghi tiếp đón chính thức. Tòa Bạch Ốc là tư dinh của Tổng thống Mỹ, do Tổng thống George Washington xây năm 1792 và hoàn thành năm 1800. sau khi ông qua đời. Kiến trúc sư là ông Pierre Lanfon, một người Pháp, thiện nguyện quân trong quân đội cách mạng năm 1777 của các đoàn người thực dân Mỹ. Năm 1814, tòa nhà bị quân Anh đốt phá và cánh phía Tây bị hỏa hoạn thiêu rụi năm 1929. Đức Thánh Cha Francisco được Tổng thống Obama và phu nhân đón tiếp tại tiền sảnh tòa Bạch Ốc và tháp tùng tới khán đài trong công viên bên cạnh, nơi có khoảng hơn 10.000 người tham dự lễ nghi chào đón chính thức. Cùng hiện diện cũng có các hồng y ban thường vụ hội đồng giám mục và các giám mục phụ tá tổng giáo phận Washington. Đức Thánh Cha và Tổng thống đã duyệt qua hàng chào danh dự, trong khi đại bác bắn 21 phát chào mừng vị thượng khách. Ban quân nhạc cử quốc thiệu Vatican và quốc thiệu Hoa Kỳ. Tiếp đến, Tổng thống Barack Obama đã đọc diễn văn chào mừng Đức Thánh Cha. Đáp từ Tổng thống Obama, Đức Thánh Cha nói, Ngài như là người con của một gia đình di cư. Ngài vui mừng được là khách của Hoa Kỳ, vốn của đa số dân gốc di cư. Ngài chuẩn bị cho các ngày gặp gỡ và đối thoại này, với hy vọng lắng nghe và chia sẻ nhiều giấc mơ và các niềm hy vọng của nhân dân Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha nói, trong chuyến viếng thăm này, tôi sẽ được hân hạnh phát biểu trước Quốc hội, nơi tôi hy vọng, như là người anh em của quốc gia này, có thể nói lên một lời khích lệ những ai được mời gọi hướng dẫn tương lai của quốc gia này, trong sự trung tín với các nguyên tắc thành lập. Đức Thánh Cha cũng nhắc tới việc tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình tại Philadelphia để cử hành và nâng đỡ các cơ cấu hôn nhân và gia đình, trong một thời điểm khó khăn của lịch sử nền văn minh của chúng ta. Đề cập tới phần đóng góp của các tín hữu Công giáo Mỹ, Đức Thánh Cha nói, Thưa Ngài Tổng thống, cùng với các công dân khác, tín hữu Công giáo Hoa Kỳ đã dấn thân xây dựng một xã hội thực sự khoan nhượng và bao gồm mọi người, bảo vệ các quyền của các cá nhân và các cộng đoàn, và đẩy lùi mọi hình thái kỳ thị bất công. Cùng với nhiều người thiện chí khác nữa của nền dân chủ vĩ đại này, các tín hữu Công giáo mong chờ rằng các nỗ lực xây dựng một xã hội công bằng và trật tự một cách khôn ngoan, tôn trọng các âu lo sâu xa nhất của họ và các quyền lợi gắn liền với sự tự do tôn giáo. Sự tự do này là một trong những chinh phục quý báu nhất của nước Mỹ. Và như các anh em giám mục Mỹ của tôi đã nhắc nhớ, tất cả mọi người đều được mời gọi tỉnh thức, chính vì là các công dân tốt, để duy trì và bảo vệ quyền tự do đó khỏi bất cứ gì có thể gây nguy hiểm hay làm tổn thương cho nó. Cần thành toàn một số dấn thân có tầm quan trọng đối với toàn nhân loại và các thế hệ tương lai. Bảo vệ cải tiến môi sinh, thăng tiến tôn trọng nhân quyền, phát triển, hòa bình, công lý, tự do và thịnh vượng. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã ca ngợi Tổng thống Obama có sáng kiến giảm việc gây ô nhiễm môi sinh. Đây là một điều cấp thiết cần giải quyết, chứ không thể để cho thế hệ tương lai. Lịch sử đã đặt để chúng ta vào một thời điểm nòng cốt cho việc săn sóc ngôi nhà chung. Chúng ta còn có thời giờ để đương đầu với các thay đổi, bảo đảm cho một sự phát triển có thể chịu đựng được và toàn diện, bởi vì chúng ta biết rằng các sự việc có thể thay đổi. Các thay đổi đòi buộc từ phía chúng ta một sự thừa nhận nghiêm chỉnh và có trách nhiệm đối với loại thế giới mà chúng ta muốn để lại, không phải chỉ cho con cháu chúng ta, mà cho cả hàng triệu người phải sống dưới một hệ thống lơ là với nó. Căn nhà chung của chúng ta đã là phần của nhóm bị loại bỏ, đang kêu thấu tới trời, và ngày nay đang gõ cửa các nhà, các thành phố và các xã hội của chúng ta. Lấy lại lời của mục sư Martin Luther King, chúng ta có thể nói rằng chúng ta đã không chu toàn vài dấn thân, và giờ đây là lúc phải hoàn thành các dấn thân đó. Do lòng tin chúng ta biết rằng Đấng Tạo Hóa không bỏ rơi chúng ta, Ngài không bao giờ lùi bước trong chương trình tình yêu của Ngài. Ngài không hối hận đã tạo dựng nên chúng ta. Nhân loại còn có khả năng cộng tác để xây dựng căn nhà chung, như là các Kitô hữu được linh hoạt bởi xác tín này. Chúng ta hãy tìm dấn thân cho việc săn sóc ý thức và có tinh thần trách nhiệm đối với căn nhà chung của chúng ta. Đức Thánh Cha nói tiếp trong diễn văn đáp từ. Các nỗ lực làm được mới đây để hòa giải các tương quan đã bị bẻ gãy, và việc mở ra các con đường cộng tác mới bên trong gia đình nhân loại, diễn tả các bước tiến tích cực trên con đường của hòa giải, công lý và tự do. Tôi cầu chúc rằng tất cả mọi người nam nữ thiện chí của quốc gia vĩ đại và thịnh vượng này nâng đỡ các cố gắng của cộng đoàn quốc tế nhằm bảo vệ những người yếu đuối nhất trên thế giới này, và thăng tiến các mô thức phát triển toàn vẹn và bao gồm. Như thế, các anh chị em của chúng ta ở khắp nơi có thể biết tới phước lành của hòa bình, thịnh vượng mà Thiên Chúa muốn cho tất cả mọi con cái Ngài. Diễn văn của Đức Thánh Cha đã bị ngắt quãng nhiều lần vì các tràng pháo tay tán thưởng của những người hiện diện. Kế đó một ca đoàn đã hát bài thánh ca Chúa là sự sống của con để chào mừng Đức Thánh Cha và toàn cử tọa. Sau lễ nghi chào đón, Đức Thánh Cha và Tổng thống đã vào thư phòng bầu dục đàm đạo riêng với nhau, trao đổi quà tặng, giới thiệu các thân nhân và chụp hình lưu niệm. Đức Thánh Cha đã tặng Tổng thống bức khắc bằng đồng kỷ niệm cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình, giống huy hiệu giáo hoàng, được làm cho dịp này. Trong một phòng khác đồng thời, cũng diễn ra cuộc hội kiến giữa Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, có sự tham dự của Đức Tổng giám mục Phụ tá Bexhill, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Richard Gallagher, và Đức Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh tại Washington. Sau lễ nghi chào đón chính thức tại Tòa Bạch Ốc, Đức Thánh Cha tới nhà thờ chính Tòa Thánh Matthew Tông Đồ để gặp gỡ và nói chuyện với các giám mục Hoa Kỳ. Tiếp đó, Đức Thánh Cha đến Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm, chủ sự thánh lễ phong hiển thánh cho chân phước Junipero Serra. Chúng tôi sẽ tường thuật các biến cố nói trên trong các buổi phát tiếp theo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chiều tối ngày 20 tháng 9 vừa qua, trong chuyến viếng thăm mục vụ Cuba, Đức Thánh Cha Francisco đã có buổi gặp gỡ giới trẻ Cuba tại trung tâm nghiên cứu văn hóa mang tên của vị tôi tớ Chúa, linh mục Felix Varela. Mục thời sự hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn nguyên văn bài nói chuyện này của Đức Thánh Cha với bản dịch Việt ngữ của tác giả Vũ Văn An. Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ Cuba như sau. Các bạn thân mến, tôi rất vui được hiện diện với các bạn tại đây, ở trung tâm văn hóa này, nơi quan trọng xiết bao đối với lịch sử Cuba. Tôi tạ ơn Thiên Chúa vì dịp may này, được gặp mặt rất nhiều bạn trẻ, những người, qua việc làm, việc học hành và huấn luyện của họ, đang mơ về và đang thực sự tạo ra tương lai cho Cuba. Tôi cảm ơn Leonardo vì những lời chào mừng của bạn, và nhất là vì, dù nói tới biết bao nhiêu điều quan trọng và cụ thể, như các khó khăn, các mối lo sợ, các niềm hoài nghi của chúng ta, có tính vừa thực chất vừa nhân bản, bạn vẫn đề cập với ta về hy vọng. Bạn ấy đã nói với chúng ta về các giấc mơ và khát vọng, từng bén rễ vững chắc trong tâm hồn người trẻ Cuba, vượt lên trên các dị biệt của họ về giáo dục, văn hóa, niềm tin và ý nghĩ. Leonardo thân mến, xin cảm ơn bạn, vì khi tôi nhìn tất cả các bạn, điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi, cũng là chữ hy vọng. Tôi không thể tưởng tượng được, việc một người trẻ lại không có sức sống, không có giấc mơ hay lý tưởng, không khát mong một điều gì đó vĩ đại hơn. Nhưng ở giờ phút lịch sử này, một người trẻ Cuba nên có loại hy vọng nào? Không có gì hơn hay kém, niềm hy vọng của bất cứ người trẻ nào, tại bất cứ nơi nào trên thế giới. Vì hy vọng nói với ta về một điều gì đó bén rễ sâu trong mọi trái tim con người, độc lập với các hoàn cảnh cụ thể và điều kiện lịch sử của ta. Hy vọng nói với chúng ta về nỗi khát mong, niềm hoài bão, lòng mong mỏi có được một cuộc đời thành toàn, niềm khát vọng hoàn thành những điều cao cả, những điều làm tâm hồn ta ngập tràn, và nâng tinh thần ta lên những thực tại cao thượng, như chân, thiện, mỹ, công lý và tình yêu. Nhưng nó cũng bao gồm việc chấp nhận rủi ro, nghĩa là sẵn sàng không để mình bị quyến rũ bởi những lời hứa hẹn hạnh phúc mau qua, giả dối, lạc thú tức khắc và vị kỷ, bởi cuộc sống tầm thường và tự lấy mình làm trung tâm, một cuộc sống chỉ có thể đổ đầy lòng ta bằng buồn bã và đắng đót. Không, hy vọng phải mạnh dạn. Nó phải biết nhìn quá bên kia tiện ích bản thân, những an toàn và bù đắp nhỏ mọn, chỉ giới hạn chân trời ta. Nó phải mở lòng ta cho những lý tưởng lớn lao, giúp cho đời ta nên tươi đẹp và đáng sống. Tôi muốn hỏi mỗi người trong các bạn, điều gì lên khuân đời các bạn? Điều gì đang nằm sâu trong trái tim các bạn? Các hy vọng và khát vọng của các bạn đặt ở đâu? Các bạn có sẵn sàng đặt mình lên tuyến phục vụ một điều gì đó lớn lao hơn không? Có lẽ các bạn sẽ thưa, có, thưa cha, con được các lý tưởng đó lôi cuốn mạnh mẽ. Con cảm nhận được lời mời gọi của chúng, vẻ đẹp của chúng, ánh sáng rạng rỡ của chúng trong trái tim con. Nhưng con thấy mình yếu đuối quá, con chưa sẵn sàng quyết định đi theo con đường hy vọng. Mục tiêu thì cao cả đấy, nhưng sức con thì yếu quá đi. Tốt nhất là bằng lòng với những điều nhỏ mọn, không cao cả gì, nhưng thực tiễn hơn, trong vòng với hơn. Tôi có thể hiểu được phản ứng này, cảm thấy bị chiếu nặng bởi khó khăn và các điều quá đòi hỏi, là chuyện thông thường thôi. Nhưng các bạn hãy ý tứ, đừng để mình bị cám dỗ mà nhụt chí. Là thứ làm tê liệt lý trí và ý chí ta, hay lãnh cảm là hình thức bi quan triệt để trước tương lai. Các thái độ này kết thúc ở chỗ, một là trốn chạy khỏi thực tế mà sa vào ảo tưởng vô ích, hai là ích kỷ, tự cô lập hóa và hoài nghi, bịt tai trước tiếng kêu than đòi công lý, sự thật và tình người đang nổi lên giữa ta và trong chính ta. Nhưng ta phải làm gì? Làm thế nào tìm thấy các nẻo đường hy vọng ngay trong các hoàn cảnh ta đang sống? Làm thế nào biến các niềm hy vọng thành toàn, chân thực, công lý và chân lý trở thành một thực tại trong cuộc sống bản thân của ta, trong đất nước ta và trong thế giới ta? Tôi nghĩ, có ba ý tưởng có thể giúp duy trì niềm hy vọng của ta luôn sống động. Hy vọng là một con đường, gồm cả ký ức lẫn biện phân. Hy vọng là nhân đức để đi khắp nơi. Nó không đơn thuần là nẻo đường ta theo vì thích nó, nhưng nó có một cùng đích, một mục tiêu rất thực tế, và soi dẫn đường ta đi. Hy vọng cũng được nuôi dưỡng bằng ký ức, nó không chỉ nhìn tương lai, mà còn nhìn cả dĩ vãng và hiện tại nữa. Để luôn tiến tới trong đời, ngoài việc biết mình muốn đi đâu, ta cũng cần biết ta là ai, và ta từ đâu đến. Cá nhân hay các dân tộc nào không có ký ức và xóa bỏ dĩ vãng của mình, đều liều mình đánh mất bản sắc và tiêu diệt tương lai của mình. Thành thử ta cần nhớ, ta là ai, và di sản thiêng liêng và luân lý của ta bao gồm những gì. Tôi tin rằng, điều này chính là kinh nghiệm và cái nhìn thông sáng của cha Felix Varela, người Cuba vĩ đại. Biện phân cũng cần thiết. Vì điều chủ yếu là cởi mở đối với thực tại, và biết giải thích thực tại này mà không sợ thiên kiến. Các giải thích phiến diện và có tính ý thức hệ là điều vô ích. Chúng chỉ làm méo mó thực tại bằng cách cố gắng nhét nó vào những khuôn khổ tiên kiến, chỉ tổ gây thất vọng và tuyệt vọng. Ta cần biện phân và ký ức, vì biện phân không mù quáng. Nó được xây dựng trên các tiêu chuẩn đạo đức và luân lý vững chắc. Chúng ta nhìn thấy điều thiện và điều chính đáng. Hy vọng là con đường ta cùng người khác tiếp nhận. Một tục ngữ Phi Châu nói rằng, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi với người khác. Cô lập và sống xa cách không bao giờ phát sinh được hy vọng, nhưng gần gũi và gặp gỡ người khác thì có. Để một mình, ta sẽ không đi tới đâu cả. Mà với loại trừ, ta cũng không thể xây dựng tương lai cho ai được, cho cả ta cũng không. Đường hy vọng đòi phải có nền văn hóa gặp gỡ, đối thoại, một nền văn hóa vốn có khả năng thắng vượt tranh chấp và kình chống khô cằn. Muốn tạo ra nền văn hóa này, điều sinh tử là coi các phương thức suy nghĩ khác nhau, không hẳn là nguy cơ, mà là phong phú và phát triển. Thế giới cần nền văn hóa gặp gỡ này. Nó cần những người trẻ biết tìm cách biết nhau và yêu nhau, cùng nhau đồng hành trong việc xây dựng xứ sở, một cuộc hành trình mà José Martí từng mơ ước, với mọi người và vì lợi ích mọi người. Hy vọng là con đường liên đới. Nền văn hóa gặp gỡ tự nhiên sẽ dẫn ta tới nền văn hóa liên đới. Tôi rất thán phục trước điều Leonardo nói lúc đầu, khi bạn ấy đề cập tới tình liên đới, coi nó như nguồn tạo sức mạnh để lướt thắng mọi trở ngại. Không có liên đới, không có nước nào có tương lai cả. Vượt lên trên các tính toán và tư lợi khác, ta không những phải quan tâm tới những người có thể là bằng hữu ta, người đồng hành với ta, mà cả những ai suy nghĩ khác với ta, những ai có ý nghĩ riêng, nhưng không kém nhân bản và có tính Cuba như ta. Khoan dung không thôi, chưa đủ. Ta còn phải đi xa hơn thế. Từ thái độ nghi ngờ và phòng ngự, phải tiến qua thái độ chấp nhận, hợp tác, phục vụ cụ thể và giúp đỡ hữu hiệu. Đừng sợ liên đới, phục vụ và giúp một tay, để không ai bị loại trừ khỏi con đường này. Con đường sống trên được soi sáng bởi một niềm hy vọng cao hơn, đó là niềm hy vọng phát sinh từ đức tin vào Chúa Kitô. Người tự làm người, trở thành người đồng hành với ta. Không những người khuyến khích ta, người còn đồng hành với ta nữa. Người ở bên cạnh ta, và giơ bàn tay thân hữu của người cho ta. Là con Thiên Chúa, người muốn trở thành một người như ta, đồng hành với ta trên đường. Niềm tin vào sự hiện diện của người, vào tình bạn và tình yêu của người, làm sáng lên mọi hy vọng và mọi giấc mơ của ta. Với người cạnh bên, ta học được cách biện phân điều có thực, gặp gỡ và phục vụ người khác, và bước theo con đường liên đới. Các bạn trẻ Cuba thân mến! Nếu chính Thiên Chúa đã bước vào lịch sử ta, và trở thành nhục thể nơi Chúa Giê-xu. Nếu người đỡ lấy các yếu đuối và tội lỗi của ta, thì các bạn không nên sợ hy vọng hay tương lai, vì Thiên Chúa ở cạnh bên ta. Người tin tưởng các bạn và người hy vọng nơi các bạn. Các bạn thân mến, tôi xin cảm ơn các bạn vì cuộc gặp gỡ này. Xin niềm hy vọng nơi Chúa Kitô, người bạn của các bạn, luôn hướng dẫn các bạn trên đường đời của các bạn. Và xin các bạn nhớ cầu nguyện cho tôi. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả các bạn. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Đức Cha Phêrô giải đáp cho chúng ta một số thắc mắc. Trong 10 điều răn có câu ghi cấm tạc tượng. Tại sao đạo Công giáo của ta lại cho tạc tượng? Và giáo hội dạy phải kiêng việc sát ngày Chúa Nhật. Vậy công việc của chúng con buộc phải đi làm ngày Chúa Nhật thì có mắc lỗi không?
Có người hỏi thế này: anh em tin lành thường dựa vào xuất hành 20 câu 4 đến câu 5 để nói việc thờ tượng là không đúng. Mình xin cha giải thích. Một người khác cũng tương tự như vậy. Trong 10 điều răn thì con thấy có câu cấm tạc tượng. Thế tại sao đạo Công giáo của ta lại cho tạc tượng? Nay con thấy tạc hình ảnh Chúa nhiều hình ảnh quá. Đúng là như vậy, hả không? Thế bây giờ mình trả lời làm sao? Thiên Chúa vô hình đâu có tượng ảnh gì đó. Thế mà sao chúng ta tạc tượng? Thiên Chúa vô hình. Nhưng Thiên Chúa vô hình đã trở nên hữu hình trong Đức Giê-xu Kitô. Thiên Chúa vô hình đã là người và là một con người cụ thể sống giữa chúng ta, có một khuôn mặt, có một dáng đi, có một gia đình, sống trong một đất nước, sống trong một nền văn hóa. Đấy, Thiên Chúa vô hình đã trở nên hữu hình. Cho nên các anh chị vào nhà thờ có thấy nhà thờ nào mà tạc tượng Chúa Cha không? Tôi nghĩ là không có đâu. Chúa Thánh Thần có không? May ra thì người ta có thể dựa vào Thánh Kinh để làm một biểu tượng về Chúa Thánh Thần. Ví dụ cái biểu tượng quen thuộc nhất là chim bồ câu. Thế cho nên mới có cái chuyện là ông từ nhà thờ ông báo cáo với cha sở là mèo nó ăn mất Chúa Thánh Thần. Chúng ta không có tạc tượng, tạc hình ảnh Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Nhưng mà ta tạc tượng Chúa Giê-xu. Và đồng thời mẹ Maria và các thánh thì có phải là những vị vô hình không? Không có. Các ngài là những con người như chúng ta sống ở trong cuộc đời này, trong thế giới này. Có một diện mạo rõ ràng. Cho nên tôi nghĩ là câu trả lời thì không phải là khó lắm đâu. Hả? Ta cứ nắm nguyên tắc như thế. Một vài anh chị khác thì gửi thắc mắc thế này: luật giáo hội dạy là phải kiêng việc sát ngày Chúa Nhật. Vì công việc của con làm ở bệnh viện cho nên nhiều khi Chúa Nhật cũng đi làm. Vậy thì con có mắc lỗi không? Một người khác tương tự như vậy: Trong 10 điều răn sách xuất hành chương 20 câu 8 rõ ràng là luật giữ ngày Sa-bát. Còn giáo hội thì chớ làm việc sát ngày Chủ nhật. Xã hội kinh tế thị trường ngày hôm nay dự thánh lễ ngày Chủ nhật đã là chọn cho những người chẳng đặng đừng, có nhiều lý do để làm việc ngày Chủ nhật dù họ không thiếu thốn. Còn ai muốn làm việc ngày Chủ nhật thì phải xin phép cha xứ, mà con có thấy ai giữ việc đó đâu. Giữ luật ngày Sa-bát, đúng rồi, trong sách xuất hành rất là kỹ, đến độ hôm nay ta đọc được một cái câu là ai không giữ luật ngày Sa-bát thì bị xử tử cơ mà. Các anh chị trả lời được ngay như thế chứng tỏ là đọc kỹ lắm. Còn bây giờ của mình không phải là ngày Sa-bát mà là Chủ nhật, bởi vì đó là ngày Chúa sống lại. Thế thì đúng rồi, giáo hội vẫn khuyên chúng ta là phải giữ Chủ nhật, không có làm việc sát. Mục đích á, là ích lợi cho chính mình. Sau một tuần làm việc, mình phải có một ngày để mà sống, để quan tâm đến đời sống tinh thần nhiều hơn, để có thời giờ mà gặp gỡ thăm hỏi bạn bè, những người quen biết nhiều hơn. Chứ nếu không thì tâm trí mình lúc nào cũng chỉ bận rộn đến tiền bạc, đến của cải vật chất thôi, và nó làm cho đời sống tinh thần của mình nghèo nàn đi. Giáo hội vẫn khuyến khích như thế. Nhưng mà trong trường hợp chẳng hạn bây giờ ta sống ở trong xã hội mà một anh chị em trong lớp chia sẻ là làm ở bệnh viện, và vì công việc cho nên cũng phải đi làm cả ngày Chủ nhật nữa, thì tôi hỏi các anh chị là có mắc lỗi không? Đâu có đâu. Cái đó là nó ngoài ý muốn của các anh chị. Nó do cái điều kiện xã hội người ta tổ chức như thế. Mình có thể nghỉ một ngày khác, nhưng mà Chủ nhật thì mình phải làm để người khác có thể được nghỉ. Do tổ chức xã hội như thế mà chúng ta phải làm việc thì mình không có lỗi. Nhưng mà các anh chị không thể vin vào lý do đó để bỏ đi việc thờ phượng ngày Chủ nhật. Nếu mà cùng lắm thì mình cũng phải dự lễ vào chiều thứ bảy để mà thay thế vào. Thế cho nên cái sự khuyến khích chung của giáo hội là như thế. Còn thì trong thực tế nó có một vài hoàn cảnh hơi éo le thì chúng ta cũng có thể tùy hoàn cảnh đó mà thích ứng, nhưng mà không thể vì thế mà mình bỏ hết mọi sự. Thế rồi thắc mắc tiếp thế này, ở sách xuất hành chương 21 có viết là nếu có gây tổn thương thì ngươi phải lấy mạng mà đền mạng. Nhưng trong Tân Ước thì Chúa lại dạy hãy yêu thương cả kẻ thù, hoặc là phải tha thứ 70 lần 7. Thế tại sao lại có sự đối lập giữa Tân Ước và Cựu Ước như vậy? Đã từng có người chủ trương là Thiên Chúa của Cựu Ước thì khác, mà Thiên Chúa của Tân Ước thì khác. Nhưng mà để trả lời cho câu hỏi này, tôi nhắc các anh chị nhớ ở trong Tin Mừng Matthew chương thứ 5. Các anh chị có nhớ cái câu Giê-xu nói làm sao? Thầy đến không phải để hủy bỏ lề luật, mà là để kiện toàn, để làm cho trọn. Cho nên anh em đã nghe người xưa dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy thì thầy bảo anh em hãy yêu thương kẻ thù. Như vậy Chúa Giê-xu không có đối kháng với Cựu Ước, nhưng Chúa Giê-xu kiện toàn. Ở đây đặt cái câu hỏi là tại sao lại có sự đối lập. Thưa, không phải là đối lập, mà là Tân Ước kiện toàn Cựu Ước. Chúa Giê-xu đến để làm cho lề luật được nên chọn. Và một trong những khía cạnh của sự kiện toàn đó là lề luật được ghi khắc trong trái tim con người, chiều kích nội tâm. Không phải chỉ là lúc nào mà giết người thì lúc đấy mới có tội, nhưng mà mắng chửi anh em thì đã là có tội rồi. Là bởi vì cái gốc của vấn đề nó nằm ở đây, nó nằm ở trong bụng mình, nó nằm ở trong sự tức giận của mình. Vì mình tức giận cho nên mình mắng chửi người khác, rồi đến một lúc nào đó mình không kềm hãm được thì mình có thể làm hại người ta, chạm đến mạng sống của người ta. Cái gốc của vấn đề nó nằm ở trong lòng, chiều kích nội tâm. Thế cho nên không phải là đối lập nhé, mà là để kiện toàn. Thế tôi xin chia sẻ một vài ý kiến với những thắc mắc đã gửi đến, còn những thắc mắc khác thì xin cất đến tuần sau.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một người trẻ tuổi phá sản, khát nước, tìm nước uống. Đến nhà một vị thí chủ, anh ta nhìn thấy hai mắt lão thí chủ lõm sâu, đoán định lão ta là một người mù. Uống nước xong, anh ta phát hiện có một số tiền để ở dưới gối. Anh ta liền lấy số tiền ấy, bỏ vào người và định quay đi. Lúc này, người thí chủ nói, ở trong ngăn kéo có mấy quả táo, người cầm lấy đi đường để mà ăn. Người trẻ tuổi nghe vậy, ngạc nhiên quay lại hỏi, lão thí chủ, lão tín nhiệm tôi như thế, lẽ nào lão không sợ tôi là người xấu sao? Lão thí chủ cười nói, anh bạn trẻ tuổi, đối với sự tốt xấu của người khác không được tùy tiện vọng đoán. Nhưng giả định họ là một người xấu, thì dù xấu đến mấy cũng không đến nỗi không có thuốc chữa. Chàng trai trẻ tuổi thật sự xúc động trước những lời nói của lão thí chủ. Anh ta đặt lại những đồng tiền ấy xuống gối, tạm biệt lão thí chủ, quyết định trở về lại trong thành, bắt đầu làm lại từ đầu. Do anh ta rất tín nhiệm đối với bạn bè, đồng nghiệp, nên anh ta không chỉ chiếm được tình cảm của mọi người mà còn tạo mối quan hệ rộng rãi, sau đó trở thành một người nổi tiếng trong giới làm ăn. Quý vị và các bạn thân mến! Trong cuộc sống, Có thể chúng ta khó có những cơ hội lớn để giúp đỡ một ai đó, nhưng những cơ hội nhỏ thì xuất hiện ở quanh ta mỗi ngày. Nó có thể là một cử chỉ nhân ái rất khiêm tốn, nhỏ nhặt, một lời nói tử tế, nhưng tất cả đều không bao giờ lãng phí vì chúng có thể làm thay đổi hay tạo nên sự khác biệt cho cuộc sống của người khác. Và cách cư xử mà ai trong chúng ta cũng muốn lãnh nhận nơi người khác, đó là sự tin tưởng, sự tín nhiệm của họ dành cho mình. Vì điều đó như sự thừa nhận giá trị bản thân của mình trong cái nhìn của người khác. Lão thí chủ đã thay đổi cách cư xử của chàng thanh niên bằng cách nhìn của mình, và anh ta đã trở thành người giống như cái cách mà lão thí chủ đã đối xử với anh ta. Lão thí chủ không nghĩ anh ta là một kẻ không thật thà, là tên trộm vặt, và sự tín nhiệm không hề có một chút đề phòng của lão thí chủ, giống như một cái gương để chàng trẻ tuổi soi thấy những cái xấu ở trong lòng mình. Tâm hồn của anh ta đã bị một cơn chấn động mà trước đây chưa bao giờ có. Đó là, người khác tin ta là người tốt như vậy, ta vì sao phải làm chuyện xấu? Và tấm lòng nhân ái của lão thí chủ đã mang lại cho ông một sự đền đáp xứng đáng. Giữa cuộc sống mà sự giả dối luôn ẩn nấp trong mọi suy nghĩ, mọi hành động của con người, thì quả thật, chúng ta rất khó lòng tín nhiệm hay tin tưởng người khác một cách dễ dàng. Nhưng chúng ta hãy mạnh dạn cho đi niềm tin, rồi chúng ta sẽ được nhận lại. Sớm hay muộn gì, niềm tin thể hiện trong từng suy nghĩ, hành động, lời nói, ý tưởng của chúng ta dành cho người khác sẽ quay lại với chúng ta với một độ chính xác không ngờ. Con người, dù yếu đuối xấu xa đến thế nào, thì chúng ta cũng không nên đặt dấu chấm hết về niềm tin của chúng ta đối với họ, vì trong mỗi con người, ai cũng tồn tại một thiên lương. Chỉ cần được đánh động, được khơi nguồn, thì điểm sáng trong lương tâm của họ sẽ bừng dậy. Chúa Giê-xu là đấng đã không hề mệt mỏi trong việc đặt niềm tin vào con người trần gian, cho dù chúng ta có yếu đuối, sa ngã bao nhiêu lần đi nữa. Cho dù mọi người kết án và đề nghị ném đá người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, nhưng Chúa Giê-xu vẫn tin tưởng vào sự hoàn lương của bà khi Ngài nhắn nhủ rằng, chỉ hãy về đi và đừng phạm tội nữa. Chúa Giê-xu vẫn tín nhiệm vào cái tính thiện trong tâm hồn của Gia-kêu khi Ngài chủ động đề nghị đến dùng cơm tại nhà ông ta, cho dù trong cái nhìn của cả xã hội lúc bấy giờ, Gia-kêu là một kẻ tội lỗi, là một thành phần bị loại bỏ. Với một Phêrô tràn đầy yếu đuối và từng ba lần chối bỏ Ngài trong cơn nguy khốn, chắc chắn đối với chúng ta không thể nào sử dụng và tin tưởng một kẻ đã ba lần phản bội mình. Thế nhưng Chúa Giê-xu vẫn tín nhiệm, giao cho ông ta một trọng trách lãnh đạo giáo hội, dẫn dắt đàn chiên của Chúa. Và rõ ràng, niềm tin của Chúa đã được đền đáp một cách xứng đáng. Chúng ta không thể tin mà không yêu. Sự tin tưởng lớn lao của Thiên Chúa đã nói lên tình yêu bao la của Người dành cho thân phận yếu đuối của con người. Tình yêu chính là chìa khóa để giải mã những vấn đề mà chúng ta tưởng chừng như không thể thực hiện được. Chúng ta sẽ tin tưởng được anh em của mình nếu chúng ta thật sự yêu thương họ. Lạy Chúa, cho dù chúng con bao phen sa ngã và phạm tội, Chúa vẫn tin tưởng vào sự ăn năn thống hối của chúng con và luôn chờ đợi sự hoán cải của chúng con trong yêu thương và hy vọng. Chúng con vô vàn cảm tạ sự tin tưởng, tín nhiệm của Ngài, vì đó là động lực giúp chúng con đứng lên và trở về sau mỗi lần vấp ngã. Xin cho chúng con cũng biết đối xử với những người anh em như Chúa đã đối xử với chúng con, để cuộc sống này ngày càng trở nên tốt đẹp hơn vì niềm tin vẫn còn tồn tại giữa những con người với nhau. Amen.
Giã từ cuộc đời tối tăm, mong chờ tình Ngài viếng thăm, an bình lệ rơi trên má.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.